Xin chào các bạn. Trong chương trình tu học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại đề tài Pháp Luân Thường Chuyển Huệ Tâm Khai. Trong các chùa, chúng ta cũng thường thấy khắc trên tường Pháp Luân Thường Chuyển Huệ Tâm Khai. Có người cũng giải rằng đó là bánh xe chánh Pháp luôn luân chuyển và tâm trí tuệ được khai mở. Còn về pháp lý vô vi, khoa học quyền bí Phật Pháp, Pháp Luân Thường Chuyển là một trong những pháp chánh của thân Pháp. Pháp Luân Thường Chuyển là một pháp hít thở tròn như bánh xe chuyển động không bị gián đoạn. Nhưng mình nghiên cứu thêm thì có thể hiểu là chữ pháp là khứ giả, là cái luồng điển. Chữ luân là bánh xe, thường chuyển là nó vận chuyển không ngừng nghỉ. Thì có thể hiểu rằng là luồng điển vận chuyển tròn như bánh xe lăn liên tục. Hít vô thở ra đều là không gián đoạn, tức là không nén hơi, không nín hơi, vừa hít vô hết lại thở ra liền. Hít vô đầy rúng đầy ngực tung lên bồ đầu là lấy nguyên khí của trời đất để giải mở. Đổi cái chiều thuận tiến đi lên thay vì vọng động hướng hạ tranh chấp thì Pháp Luân Thường Chuyển có thể giúp cho kẻ hung hóa hiền. Người sanh ra là phải hít thở mới sống. Chúng ta phải nương nguyên khí của trời đất mà khai mở những sự lố bịch bên trong thì phần hồn mới được nhẹ, và Pháp Luân Thường Chuyển như vậy thì huệ tâm mới khai. Hiệp khí cùng trời đất, ổn định, huệ tâm khai mới thấy cảnh tiên mà lo tu. Khoa học quyền bí nội tâm khai mở mới tu được. Pháp Luân Thường Chuyển phải thông tất cả kinh mạch ở bên trong thì huệ tâm mới khai. Khi mà chúng ta làm Pháp Luân Thường Chuyển rồi thì nó hòa tan với càn khôn vũ trụ. Hồi quang phản chiếu, chúng ta mới thấy nguyên năng bên trong của chúng ta và thấy rõ nguyên lai bổn tánh của chính mình. Chúng ta ăn những gì hàng ngày? Ăn hoa quả, thịt thà, cũng là nguyên khí của trời đất hình thành. Pháp Luân Thường Chuyển lấy nguyên khí giải nguyên khí mới tiến hóa tới vô cùng. Hiệp khí cùng trời đất thì huệ tâm mới khai. Phải thực hành nhiều năm nhiều kiếp mới thành đạt tùy theo căn cơ và sự dày công tu luyện. Nói về phương pháp thực hành, người mới vô hành thiền cần làm soi hồn và Pháp Luân Chiếu Minh. Pháp Luân Chiếu Minh là pháp nằm thở bằng bụng trong 6 tháng đầu. Pháp Luân Chiếu Minh ngoài việc tạo nhẫn tánh còn hỗ trợ cho chúng ta trong việc thực hành Pháp Luân Thường Chuyển. Đức Thầy có thuật lại là giai đoạn đầu Đức Thầy gặp khó khăn trong việc làm Pháp Luân Thường Chuyển vì không quen thở bằng bụng. Thì Đức Thầy đã khấn Đức Phật Quan Âm chỉ cho Đức Thầy phương pháp giúp Đức Thầy thở bằng bụng dễ hơn. Nhờ đó ngày hôm nay chúng ta mới có thêm Pháp Luân Chiếu Minh. Mặc dù là một pháp phụ nhưng Pháp Luân Chiếu Minh sửa soạn cho chúng ta bước vào Pháp Luân Thường Chuyển dễ hơn. Bắt đầu chúng ta cần ôn sơ lại phương pháp thực hành Pháp Luân Thường Chuyển, rồi chúng ta sẽ ôn lại ý nghĩa của mọi động tác. Sau khi soi hồn xong, hành tiếp Pháp Luân Thường Chuyển. Vẫn trong tư thế ngồi, từ từ hạ hai tay xuống, khép sát vào hông sườn, hai lòng bàn tay úp xuống để trên đùi. Đầu thẳng, rút cằm vô một chút, lưng thẳng, co lưỡi răng kề răng, mắt nhắm. Trong ý nhìn thẳng từ giữa trung tâm chân mày tới trước, ý tập trung trên đỉnh đầu. Bắt đầu từ từ hóp bụng vào và cùng lúc thở ra từ từ cho sạch hơi. Đến lúc bụng ép sát vô hết mức thì hơi cũng đã thở ra hết. Dùng ý thầm ra lệnh, đầy rúng, đầy ngực tung lên bộ đầu. Mỗi khi bắt đầu hít hơi vào, chỉ ra một lệnh bằng ý liên tục không chia thành ba đoạn. Từ từ hít vô một hơi cùng lúc từ từ phình bụng ra. Khi không còn hít vào được nữa, bụng cũng đã căng hết mức. Liền từ từ thở ra, từ từ xẹp bụng xuống. Bụng xẹp hết mức thì đã thở ra hết. Không động đậy đến ngực, chỉ xài bụng thôi. Cần ý thầm ra lệnh như thế mỗi khi hít hơi vào. Khi bụng xẹp hết, liền từ từ hít hơi vào và phình bụng ra từ từ. Khi không còn hít vào được nữa thì bụng cũng căng hết mức. Từ từ thở hơi ra, xẹp bụng xuống, từ từ để ép sạch hơi đáy cằm. Mỗi lần hít thở từ 6 đến 12 vòng hơi thở như vậy là đủ. Hít vô thở ra là một chu kỳ. Thở ra và hít vào bằng mũi, hơi thở khoan thai, liên tục, đều đặn, không gián đoạn. hít thở tùy theo khả năng của mình. Có thể làm khi bụng trống hay sau khi ăn, phải chờ sự tiêu hóa ít nhất 2 tiếng đồng hồ mới làm pháp luân thường chuyển. Những bạn mới tập thở hay còn yếu chưa dài nên hít vô phình bụng tối đa là đã hết hơi rồi, lúc đó là phải thở ra. Hơi chưa đủ dài để lên ngực lên đầu thì chỉ tập cho vô bụng thôi, rồi từ từ mình luyện như vậy riết cái hơi nó sẽ dài ra rồi mình mới làm được lên ngực tung lên bộ đầu. Thành ra cái pháp luân thường chuyển không thể nào mới vô mà làm đúng 100%, phải làm từng giai đoạn tùy theo cái hơi dài hay ngắn, tùy theo cái khả năng của mình. Hành giả mới thực hành hơi ngắn thì thở mạnh và nhanh một chút, sau này hơi dài ra thì thở nhẹ và chậm lại. Nếu hơi ngắn mà thở chậm quá thì có thể bị cắt đứt, không còn là một hơi liên tục nữa, thì nên điều chỉnh tốc độ hít vô và thở ra theo khả năng của chính mình. Không được nén hơi, tránh dẫn tư tưởng theo hơi thở. Những bạn hơi dài thì khi hít vô bụng phình tối đa mà vẫn còn hít vô được thì phải giữ bụng phình to và tiếp tục hít, không gián đoạn thì hơi tự động sẽ lên ngực. Và nếu dài dài hơn nữa thì khi tiếp tục hít vô hơi sẽ tự động tung lên bộ đầu. Pháp này có thể làm nhiều lần trong ngày khi bụng trống hay ít nhất 2 giờ sau bữa ăn. Đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu, không có cho nó xuống dưới bụng, xuống dưới hạ đơn điền. Xuống đó hỏa tam muội nó xông lên nóng, xông lên óc, lên mắt, làm đỏ mắt, không tốt. Tại sao chúng ta cần phải làm pháp luân thường chuyển? Pháp luân thường chuyển là lấy cái nguyên khí của trời đất để khai mở cơ tạng của chúng ta. Trong cơ tạng chúng ta là cấu trúc bởi nguyên khí của trời đất, do chúng ta ăn cơm lớn lên cũng phải nhờ nguyên khí của trời đất ban chiếu hạt gạo mới hình thành, thì chúng ta mới có cơm ăn. Ăn vô thì biến sanh thủy, thủy biến sanh khí, khí biến sanh sắc. Bụng đói thì mặt xanh, ăn no thì mặt hồng. Đó là điển. Tất cả chúng ta là điển, phải lấy cái pháp luân thường chuyển, khứ trực lưu thanh, khai mở ra. Điển hòa với điển, tâm con người mới ổn định. Khi mà hiệp nhất cùng trời đất thì huệ tâm mới sáng. Tại sao chúng ta phải kèm tay ngang hông? Khi chúng ta làm pháp luân thường chuyển, xương sống chúng ta phải đứng, nghĩa là phải thẳng. Xương sống là cái vũ trụ, mà chúng ta hít thở mà xương sống không ngay thẳng thì cái động mạch nó không có thông. Phải ngay thẳng. Đấy, kèm hông là để cho cái xương sống nó được ngồi thẳng. Và hít cho đúng chiều khai mở nhâm đốc. Người mới tập nên để tay trên đùi kẹp hông lại, vì ai cũng có con ma lười biếng. Ngồi một chập nó khom lưng. Kẹp là mình kiểm soát cái lưng không có cho nó khom. Tại sao phải ra lệnh cho mỗi lần hít vô? Cái xác của chúng ta luôn luôn nó lười biếng, nó chỉ biết ăn chơi ngủ thôi, thì chúng ta phải ra lệnh. Nếu chúng ta không ra lệnh thì nó quên. Như các bạn làm pháp luân thường chuyển cứ nói tôi hít vô rồi thở ra như vậy không, không đủ. Phải ra lệnh. Không ra lệnh nó không làm, nó lười biếng, đầy rúng đầy ngực tung lên bao đầu. Cái ý mình tưởng như vậy, dùng cái ý tưởng như vậy rồi luôn luôn làm quen rồi, vừa chuyển ý là cái bụng nó phình, mà nó chuyển đúng theo cái hướng của pháp luân, hòa hợp với càn khôn vũ trụ mà tiến hóa. Đối với người mới tu là phải luôn luôn hạ lệnh như vậy. Người tu quen rồi cái ý nó nhớ là nó phải nhất định như vậy. Người mới tu phải nhắc như vậy, không nhắc không được. Không nhắc là nó quên, không nhắc là ở trong này nó bàn ra, nó nói hít vô làm gì, cái phổi rồi nó tung lên đầu, làm nghẹt, tức ngực, rồi tu cái pháp gì mà tức ngực, đau tim, nói vậy đó. Đó, phải nhắc nó đầy rúng, đầy ngực, tung lên bộ đầu. Cho nên phải nhắc nhở, nhắc làm như vậy, luôn luôn phải hạ lệnh. Còn lục căn lục trần nó xảo trá lắm, nó mánh lới lắm, nó không khác gì con ma, nó đủ chuyện hết. Mình phải hạ lệnh. Tôi hạ lệnh như vậy đó, phải làm như vậy rồi tôi mới nói chuyện. Trong này nó nói chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ, nói hết vô bụng chi, bỏ cái phổi cho ai, nó nói đủ thứ hết. Đó, mình thấy con ma nó ở trong mình, nó đủ mánh lới, lừa gạt, nó phỉnh chủ nhân ông. Thôi ta nằm ngủ sướng hơn, hít làm gì? Nó cũng nói nữa. Nhiều chuyện lắm, cho nên mình phải hạ lệnh là mình kiểm soát. Chủ nhân ông luôn luôn lưu ý chứ không bao giờ bỏ. Nó không có làm vậy được. Tại sao phải hạ một lệnh liên tục rồi hết? Thở pháp luân chuyển chuyển ra một lệnh liên tục đầy rúng đầy ngực tung lên bầu đầu liên tục. Không có chia ra làm ba đoạn đầy rúng rồi đầy ngực rồi tung lên bầu đầu. Phải ra lệnh đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu rồi tiếp tục hít rồi lần lần cái khả năng nó mới đi đến. Chứ bây giờ mình mới tu mà ra lệnh đầy rúng rồi ra lệnh đầy ngực rồi ra lệnh tung lên bộ đầu, nó đâu có đủ ba hơi đâu mà làm, mà nó cũng không đúng với cái pháp luân thường chuyển. Pháp luân thường chuyển là chỉ một hơi hít vô, chỉ một hơi liên tục thôi. Nhưng mà người mới làm họ là phải cái lệnh luôn luôn phải như vậy. Mà hơi á, thì làm tùy theo khả năng rồi lần lần nó sẽ kéo dài ra. Mình cứ hạ lệnh một lần ra đầy đúng đầy ngực tung lên bộ đầu rồi tiếp tục hết hết được bao nhiêu hết. Lúc đó mới xây dựng được cái đức tin của hành giả là tôi bây giờ thở dài hơn trước, tôi có khả năng tung lên bộ đầu. Nó tự nhiên, nhưng mà cái lệnh mình luôn luôn phải như vậy, đừng có để lục căn lục trần nó lái sai lạc đi, phải ra lệnh như vậy. Không được dẫn hơi, cứ hạ lệnh như vậy. Nếu mà chú ý dẫn hơi là nó sai, vì con người nó không có nhẹ nhàng, dẫn tới đó rồi nó muốn nghĩ chuyện này chuyện kia, nó dẫn sai. Không nên thở bằng ngực. Thở bằng ngực là không được, phải hít vô, vừa hít vô là nó vô rúng rồi nó lên ngực, chứ đừng hít vô ngực rồi xuống rúng, nó sai à. Đầy rúng đầy ngực tung lên bầu đầu, không có cho nó xuống dưới cái bụng, xuống dưới hạ đơn điền. Tại sao mình hít vô cái bụng vẫn phình, bụng mà ý là lệnh là ra đầy rúng, à, đầy rúng để nhắc mình là không có nên ép cái hơi xuống dưới đơn điền. Cho nên người ta giới hạn đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu chứ không có hít quá dưới đơn điền, như là đi học nội công. Cái đó là chuyện khác, cái đó là tập thể thao tập võ. Xuống dưới bụng nó động quả tam muội, sức nóng nó xông lên trên óc, lên cặp mắt, làm đỏ cặp mắt, không có tốt. Thì những người đó là hít dưới đơn điền để có sức mạnh để đánh võ. Chúng ta không có đánh võ, chúng ta tu bằng trí bằng ý, thuận thiên tiến hóa chứ không có đánh võ. À, pháp luân thường chuyển không cần ý tưởng hít vô đỉnh đầu. Có nhiều người làm như vậy nhưng mà thầy đã xác nhận là không cần. Dùng lỗ mũi hít vô đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu thì tự động nó sẽ mở tới cái đỉnh đầu chứ không cần phải nghĩ là mình hít vô bằng đỉnh đầu. Pháp luân thường chuyển mới hít vô thì mạnh vì mình hơi ngắn, người mới vô thì hít mạnh vì hơi ngắn. Mà khi tu lâu rồi á, luyện đúng lâu năm rồi hơi nó dài mới có khả năng hít nhẹ được. Lúc đó mình hít càng nhẹ thì nó càng mạnh. Thời gian hít vô và thời gian thở ra phải bằng nhau. Khi hơi thở hít vô bao nhiêu là phải thở ra bấy nhiêu nó mới là mạnh. Hít vô mà thở ra có chút xíu là nó yếu. Hơi yếu mà cố gắng hít vô quá sức, thở ra cái ảo. À, tại sao như vậy? Tại vì cái hơi mình yếu mà tới lúc mình hít vô hết hơi rồi, rồi mình ráng, mình cố gắng mình hít mà nhiều khi mình đi tới cái chỗ nín thở luôn mình không hay. Thì lúc đó mình ngọt thở rồi, lúc đó mình thở ra mình thở cái ào để mình có thể hít hơi vô trở lại, chứ mình bị ngọt thở rồi. Hít vô cho hết hít được rồi từ từ thở ra, chứ không nên thở cái ào. Thở cái ào là còn yếu, hít vô bao nhiêu thở ra bấy nhiêu lúc đó nó mới mạnh. Phải điều chỉnh lại cái vô nhanh hơn một chút cho vừa sức mình thì không có bị hụt hơi. Đừng có cố gắng quá sức mà nó bị hụt hơi. Phải liệu sức mình mà hít, điều chỉnh tốc độ hít vô thở ra. Mấy người mà hơi dài, khi hít vô được đầy bụng rồi đó thì hơi họ còn tiếp tục hít được, thì phải giữ cái bụng căng ra to rồi tiếp tục hít lên thì cái hơi nó mới lên ngực, rồi mình tiếp tục hít nữa thì nó mới lên đầu. Còn nếu mà mình hít vô đầy bụng rồi lúc mà mình hít lên ngực á, là cái bụng mình nó xẹp xuống á, là cái hơi nó không có lên ngực lên đầu được. Phải lưu ý cái chỗ này. Tập như vậy để chi? Để cái hơi càng ngày nó càng dài. Cái pháp luân chiếu minh là cái pháp nằm thở, nó dạy mình tập cho mình hít vô đầy bụng, thở ra xẹp bụng, chỉ lo có bao nhiêu đó thôi. Mà khi mình làm pháp luân chiếu minh nằm được rồi á, thì mình ngồi mình làm pháp luân thường chuyển cũng được, vậy không có khó. Pháp luân chiếu minh hỗ trợ cho mình, giúp cho mình làm pháp luân thường chuyển dễ hơn. Nhiều người hít vô mà thấy cái bụng không có phình lên, thở ra cũng không có xẹp bụng, cái bụng nó đứng yên chỗ à, cái đó nó không có đúng. Thành ra dù cho cái hơi mình yếu đi nữa, mình hít vô là mình phải phình cái bụng ra một chút, và thở ra cái bụng nó phải xẹp vô, chứ không có cái bụng mà nó đứng yên một chỗ là không có đúng. Hít vô phình bụng, thở ra xẹp bụng cho rõ ràng. Pháp luân thường chuyển, hít một hơi không gián đoạn. Khi mình làm pháp luân thường chuyển, khi mình hít vô bụng, ý nói đầy rúng đầy ngực tung lên vô đầu, nó lên luôn chứ không có gián đoạn. Không nên cho nó gián đoạn, thẳng một hơi đi lên luôn. Vì yếu mới bị gián đoạn, không có lên được thì cứ việc hít vô đầy bụng, hết hơi thì cứ xả ra. Tập làm như vậy lâu ngày lần lần nó sẽ dài ra. Đừng có nôn nóng, đủ lực lượng thì nó mới lên, thì lúc đó mới thấy mạnh. Cho nên đừng có nôn nóng, người nào làm được bao nhiêu thì làm, hết hít được thì phải xả ra. Pháp luân thường chuyển hơi chưa được dài á, thì phải cố gắng từ từ. Nhiều khi ăn uống cũng thiếu thốn nữa thì nó yếu, thì nó không có được dài. Phải ăn cái gì cho nóng, cơm cũng phải nóng, đồ ăn cũng phải nóng, bởi vì mình ăn chay mà mình nhờ cái dương khí nhiều hơn. Chứ còn ăn cái đồ âm, uống nước lạnh, càng ngày nó càng yếu hơn. Cái âm khí nhiều quá không tốt. Ăn cái dương khí nhiều thì con người nó khỏe. Vì ăn chay đâu có ăn cái gì nhiều đâu. Mỗi lần hít thở là từ 6 tới 12 hơi là đủ rồi. Còn cái hơi mà cứ tập đầy rúng, đầy ngực tung lên bồ đầu, tập thét rồi nó dài ra, đâu có gì đâu. Nhiều khi làm biếng, ăn cũng làm biếng, lấy chút rau chấm xì dầu ăn cái rồi. Không được, cũng phải ăn cho nó đầy đủ chất bổ. Vì cái thể xác này đang phục vụ, đang trả cái nợ trần gian, đang làm việc, phải ăn đầy đủ chất bổ. Pháp luân thường chuyển có thể tập thêm nhiều lần trong ngày. Mỗi lần 6 hơi hay 12 hơi mà làm đúng là nó cũng toát mồ hôi. Rồi có dịp khác mình làm nữa, làm nhiều lần như vậy trong ngày. Phải chú ý làm nhiều lần như vậy là tốt, không có sao. Trong ngày buổi sáng sớm trước khi ăn sáng mình cũng có thể làm, trước khi ăn trưa mình cũng có thể làm. Rồi trong ngày giờ rảnh mà bụng trống, hoặc là 2 giờ sau 2 giờ ăn á, thì lúc đó mình có thể làm pháp luân thường chuyển được. Ở trong ngày bất cứ lúc nào bụng trống hay là sau khi ăn 2-3 giờ là mình có thể làm pháp luân thường chuyển. Lúc rảnh ngồi đâu cũng có thể làm pháp luân thường chuyển được. Nhưng mà cái giờ tí á, là từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng á, là cái giờ tí thông khai. Mình phải giữ cái giờ chánh đó. Mình mượn cái trớn của trời đất để cho phần hồn tiến hóa nhanh hơn, nó tốt hơn, thì mình lựa giờ tí. Còn ban ngày là mình tập thêm để cho nó quen, để cho nó có một cái thói quen tốt. Hỏi pháp luân thường chuyển có thể làm giờ âm được không? Năm 1998 Đức Thầy cũng có nói pháp luân thường chuyển trong giờ âm không phải là giờ thiền. Mình có thể nằm làm pháp luân chiếu minh tốt hơn là làm pháp luân thường chuyển. Làm pháp luân chiếu minh để hỗ trợ cho bộ ruột và giải tỏa phong thấp trong người. Những người hơi yếu thì phải làm pháp luân chiếu minh nhiều. Hơi yếu phải làm pháp luân chiếu minh nhiều, là một ngày 3 lần. Người nào yếu thì phải lo làm pháp luân chiếu minh, chứ đừng có để cho nó lười biếng. Nếu mà không bắt nó làm chiếu minh á, nó sẽ lắng áp. Rồi tới đó nó ngồi nó nghĩ bậy, chứ nó không có làm được. Pháp luân thường chuyển, người mới làm sao tung lên bộ đầu được? Nhiều người mới tu kêu bằng hít lên bộ đầu sao được? Phải hít nhiều tháng, nhiều năm nó mới tung lên bộ đầu. Bộ đầu nó mới rung rinh, nó mới cựa quậy được. Đó là phải thời gian lâu. Thì cuộc hành trình dài, nó phải đòi hỏi 5 tháng để chuyển hóa, thông bộ thận, thông xương sống, thông lên trung tim bộ đầu. Cái đó phải do sự dày công của hành giả. Pháp luân thường chuyển hít nhẹ tùy theo khả năng. cho nên phải tùy sức mà làm cho nó đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu. Trong video thầy dặn làm sao? Hít nhẹ nhẹ đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu. Không phải là cái chuyện liều mạng mà trong lúc người ta chưa có thể làm, chưa có khả năng mà là ép làm như vậy, nó không có đúng. Tùy theo cái khả năng của mọi người, phải từ từ, rồi mỗi ngày nó mỗi gia tăng. Do cái công phu ngày giờ nhiều thì cái hơi nó mới dài, mà làm ít thì cái hơi nó không có dài, nó rất là công bằng. Có nhiều người tại sao thở tới hơn 12 hơi? Nhiều người thở hơn 12 hơi là tại vì cái hơi họ quá yếu. Nếu hơi họ mạnh đó, họ làm một hơi cho đầy đủ như Đức Thầy dạy đó là cũng đủ là lõa cả người rồi, chứ không phải là tầm thường. Tại hơi yếu quá, hít vô thì hài hụt vậy đó, nhưng mà nó không có đúng theo cái pháp luân thường chuyển, cho nên hít hơn mấy chục hơi thì thấy cũng vậy thôi, không có thay đổi gì. Hít đúng pháp luân thường chuyển là một hơi đáng một hơi là nó khác. Một hơi đáng một hơi là làm 6 hơi là nó đủ hụt hơi rồi. Mà làm tới 12 hơi là nó nhiều lắm á, bưng cả cái đầu. Thì hơi yếu, mấy người hơi còn yếu á, thì hít 6 hơi nó chưa đủ thì phải ráng hít luôn tới 12 hơi. Hít đủ trật tự, nổi 6 cái cũng đủ mệt lắm rồi, chứ không không cần hít nhiều. Mà nhiều người hơi yếu quá, muốn làm không được thì ráng hít đến 12 cái để tập mình trở về trật tự. Mà làm đúng trật tự là từ 6 cái là cũng đủ mệt mỏi rồi, đủ ngất ngư rồi. Rồi mình làm pháp luân thường chuyển là ý lực mình phải nghĩ, mình sống đây là nhờ nguyên khí mà sanh tồn. Thì mình phải luôn luôn tưởng đến nguyên khí đó lúc mình làm pháp luân thường chuyển. Đem vô khai mở cái tiểu thiên địa này, nó hòa đồng với vũ trụ. Thì chúng ta mới có một cái dinh thự sạch, thanh nhẹ, mới nhận lãnh được cái thanh quang ban chiếu trong giờ thiền. Thì cái tâm nó sẽ thức, cái trí nó sẽ mở. Khi chúng ta làm pháp luân thường chuyển, chúng ta phải tưởng nhớ Đấng Cha Trời, Thượng Đế, Đại Thanh Tịnh đã ban ơn cho chúng ta có hơi thở này. Không có Đấng Đại Thanh Tịnh, chúng ta không có cơ hội để hít thở đâu. Mượn cái thanh khí này mà thức tâm, mượn cái khí thanh khí này mà khai thông sự lố bịch trong khối óc của chính chúng ta. Toàn năng của thanh khí khai mở tâm trí để cho chúng ta thấy rằng Thượng Đế trong ta. Nhỏ nhất cũng Ngài mà lớn nhất cũng Ngài. Thì lúc đó chúng ta thấy rằng chúng ta đang nằm trong bàn tay thương yêu của Thượng Đế trong lúc chúng ta làm pháp luân thường chuyển. Thì các bạn vừa khai mở tâm, vừa khai mở thân, tâm thân lưỡng tiện, khai triển tiến hóa vô cùng. Nhiều người làm pháp luân thường chuyển đổ mồ hôi. Đổ mồ hôi là có nhiệm vụ đem độc tố trong người ra. Nhưng người ta ở đây văn minh á, có thanh lọc, chứ ở trên núi đâu có chỗ thanh lọc, thì lấy cái gì mà giúp được thể xác, rồi lấy nguyên khí đem độc tố trong người ra. Mà trên núi ăn ít hơn, ở dưới thế gian dễ tu dễ ít hơn, các bạn ăn no quá khó ít lắm. Pháp luân thường chuyển ra mồ hôi là một phần cũng do thời tiết, khi thời tiết nóng á, thì nó ra mồ hôi nhiều rất là tốt. Mà nhiều người thời tiết lạnh cũng ra mồ hôi, cái đó là trượt trong người quá nhiều rồi. Những người đó trượt nhiều lắm, hay thấy ma, thấy quỷ, thì làm pháp luân thường chuyển trong mùa đông mồ hôi cũng ra. Mà ra được rồi á, là tương lai sẽ hết thấy ma, thấy quỷ nhẹ. Yeah. Vì trong mình ô trượt quá, nhiều người ăn thịt thà quá, ô trượt lắm. Khi mồ hôi ra nên lau, không sao đâu, lau rồi làm tiếp. Hạn nhất là ở xứ nóng như Việt Nam làm pháp luân thường chuyển là phải ra mồ hôi rất nhiều. Phải để cái khăn lông đó mà lau, lau rồi làm tiếp cho nó giải ra hết. Sáng thức dậy thấy nhẹ nhàng lắm. Pháp luân thường chuyển thấy ấm trong người thì được, mà nóng là không được. Nhiều người làm pháp luân thường chuyển cái đầu bị lắc khiến mình rung. Đức Thầy đã giảng nhiều người đang làm pháp luân thường chuyển cái thân và đầu bị lắc. Đó là đang khai mở thất trùng la võng là bảy lớp gân điển trong người. Cái phần này chúng ta đã ôn lại trong cái chương trình Tiểu Thiên Địa. Còn những người mà không có lắc á, không có gì hết á, bình thường á, là vì chưa tới lúc khai mở, cái hơi nó chưa có đi sâu vào trong, mà cái lực lượng nó chưa đủ để động tới cái chỗ khai mở. Tu một thời gian rồi á, nó sẽ lắc. Mà khi mình làm pháp luân thường chuyển, nó đúng rồi, nó là nó phải lắc. Mà khi nó mở lên trên bộ đầu á, lắc là cái đầu lắc trước. Làm pháp luân thường chuyển đúng là phải qua giai đoạn lắc. Nó mở nhiều lần nhiều lần. Khi mà nó trụ ở trung tâm bộ đầu rồi á, là nó xuất phát nó đi ra luôn. Lúc đó là biết xuất hồn đi, biết về, biết đủ thứ hết. Thế là nói thầy đó. Còn bị lắc á, là phải tiếp tục làm nữa, chưa đủ lực lượng, cương quyết đi. Đã thấy nó lắc là mình đã đi tới được rồi, đi tới nữa là dứt khoát, nó sẽ ổn định. Tới lúc đó muốn lắc cũng không lắc được. Đức thầy đã thuật lại, trong những người tu vô vi á, tôi là người lắc nhiều nhất. Hồi trước tôi ở trên gác mà lắc tới cái gác nó cũng rung luôn. Tôi sợ tôi điên, mà tôi nói mình tin theo Phật. Mà ông Tư cũng có nói là pháp luân thường chuyển, huệ tâm khai, thì mình cứ tu thở chết bỏ sợ gì. Bây giờ tiền cũng có mà vợ thì chửi, đâu có ai thương đâu, gia đình không có ai thương hết, thì cứ việc làm tới, ngồi trên chiếu manh đó cứ việc làm tới. Làm khác rồi bây giờ tôi muốn lắc lắc cũng không được nữa. Hồi xưa nó lắc dữ lắm, nó mà muốn trụ lên đó là nó lắc dữ lắm. Bắt đầu trụ rồi nó phát sáng ra, thấy cảnh vật tươi tốt bên cõi kia là không muốn, muốn lắc lắc cũng không được nữa, ngồi đâu ngay ngắn đó. Và khi bị lắc đó, mình có nên kèm lại không hay là để cho nó lắc? Mình phải chú ý trung tâm bộ đầu để cho nó xuất đi lên. Nó lắc khúc trên đó thì tốt, cái khúc dưới mình phải kèm lại. Khúc dưới á, khúc trên á thì nó cần thiết. Cái đầu nó rung vậy á, tốt, nó sẽ mở. Mình kèm lại, mình kèm cái mình lại. Khúc dưới á, mình kèm cái mình lại, đừng có thả lỏng cái mình. Rồi sau này cái điển nó đi chậm lắm, nó cũng đi mà nó chậm. Kèm cái thân để cho cái bộ đầu lắc, mình biết được rõ thất trùng la võng, bảy lớp gân đó nó đang khai triển. Mình chú ý cái phần ở bên trong là cho phần hồn được nhẹ. Chứ nếu bảy lớp gân trong đó không có khai triển mà nuôi dưỡng cái trược á, thì phần hồn á, nó mệt lắm, không có xuất ra được, nó phải lo nhiều việc lắm. Mình chú ý và khai thông được cái luồng điển bên trong á, thì để cho phần hồn nhẹ, phần hồn mới đi được. Đây là Đức Thầy nói chuyện khai mở cho những người căn cơ nhẹ như Đức Thầy xuất hồn ra được. Thời gian khai triển thất trùng la võng là bao lâu? Cái đó là do công năng công phu của hành giả mà thôi. Chuyện làm của mỗi người nó khác nhau, không có giống. Có người nó mau, có người nó chậm, có người nó dày công, nó nghiên cứu và thực hành, nó giải tỏa bên trong thì nó mau. Con người mà lo quét nhà, sáng quét, trưa quét, chiều quét, quét cả 3 tầng thì nó cũng hết, nó cũng sạch. Mà mới quét có một chút mà nó lo, nó ngồi, nó nghĩ, nó nghe âm nhạc thì chừng nào cái nhà nó mới sạch. Thì cái đó do công năng công phu của hành giả, tu rồi tự nhiên nó đi tới. Chứ bây giờ nói 5 tháng, nói không được. Bởi vì cái này nó không phải là cái học ở thế gian, cái này là do cái thức hiểu mở đi sáng suốt thì không có nói ngày giờ được. Nhiều người pháp luân thường chuyển bị nhức đầu là tại vì ăn đồ mặn quá, đồ trượt quá. Vì ăn nhiều quá nên trượt điển của đồ ăn nó xông lên làm nhức đầu thì phải soi hồn trước. Thật ra ăn nhiều nó chậm hơn, còn làm pháp luân thường chuyển là ăn trực tiếp thanh khí điển. Cho nên khi mà ta làm pháp luân thường chuyển được nhiều rồi đó, ta bớt ăn. Vấn đề ăn không cần thiết, ăn cho ấm bụng vậy thôi, không cần phải ăn cho no nê. Mà cho ăn no nê hết lên đó là nhức đầu, trượt khí nhiều quá. Ăn nhiều quá là trượt nhiều. Chúng ta vừa ôn lại phần pháp luân thường chuyển, huệ tâm khai, để nhớ lại những lời dặn của Đức Thầy để thực hành cho đứng đắn và không bị sai lệch. Đức Thầy đã hướng dẫn cách thực hành pháp luân thường chuyển qua video và giảng giải thêm rất nhiều qua những cuộc vấn đáp trong suốt hành trình du thuyết khắp các nơi trên thế giới. Thì chúng ta cần phải nghiên cứu nhiều hơn, và thứ nhất là không nên sửa pháp, không thêm, không bớt. Xin tạm biệt các bạn và xin hẹn vào kỳ tới. Kính chúc các bạn thân tâm an lạc. Kính chào các bạn.
Bờ mê.